Khác đạo thì chúng ta nghĩ sao? Đối với người khác đạo thì lúc nào chúng ta cũng quy định họ là khác mình. Nhưng sự thật không có gì khác nhau hết. Ai tu mà nếu tu cho thiệt, đến chỗ tột cùng thì gặp nhau hết. Nói vậy coi như là tôi hơi hơi gom tất cả thành một, nhưng không phải tham đâu. Lẽ thật thì thí dụ như bên Công giáo, ta nói niệm Chúa. Niệm Chúa để làm gì? Niệm Chúa tức là để nhập được với cái thánh thể của Chúa. Thì khi mà niệm mà không còn niệm lăng xăng nữa thì nhập cái đó cũng như niệm Phật, nhập được thấy Phật Di Đà thôi, phải không? Thì tới chỗ cứu kính là không có khác, nhưng cái phương tiện dưới lại khác. Rồi mỗi bên đi mà đi trong cái phương tiện mà không đi tới chỗ cứu kính. Nếu mà các ngài đi cứu kính thì gặp nhau cười nhau thôi, có gì đâu, Đức Phật Di Đà hay là Đức Chúa gì đó, gặp cười thôi. Còn cái mà khi bắt đầu đi đó thì hai bên nó khác nhau trăm ngàn dặm. Thiền mình cứ vậy. Cho nên trên cái chỗ cứu kính thì chúng ta không có cái gì chống đối nhau hết. Mà trong cái phương tiện, mà đã là phương tiện mà chúng ta lấy cái phương tiện để chống đối nhau thì dại khờ quá, phải không? Bây giờ giả sử người đó tu, người đó ăn chay, người kia tu người ta ăn mặn, cái mình thấy ăn chay ăn mặn khác nhau rồi, cái thì khó chịu. Nhưng mà tu đâu phải ở ăn chay ăn mặn, ăn chay ăn mặn là phương tiện thôi. Còn cái cứu kính là phải đạt được cái gì đó, chứ không phải ăn chay ăn mặn. Mà mình trên ăn chay ăn mặn thì cãi lộn nhau rồi. Thành ra như vậy thì chúng ta quá hẹp hòi, thấy trong cái cạn kẽ nông nổi của mình, chứ không thấy được cái chỗ tột cùng của đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta nhìn lại trên thế gian này, bao nhiêu cái đau khổ chút lên đầu con người, có phải vì những cái nhìn nó không có tột cùng đó mà sát phạt nhau không? Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu thấu rồi, chỉ thương con người sao hẹp hòi quá, nông nổi quá. Cái chỗ tột cùng đó không chịu đi, mà đi trong những cái đoạn đường chưa có phải chân lý mới là phương tiện, mà lại hài lòng trên con đường đó. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái khổ của chúng ta dùng cái suy lý đó cho đó, lập đó làm cái lý tưởng của mình, mà không có dám can đảm vượt ra ngoài cái suy lý đó. Cho nên đối với thiền là bắt chúng ta phải buông, phải dẹp hết những cái suy lý đó để đi tới cái chỗ không còn hai. Không còn hai thì suy lý cái gì? Bây giờ quý vị suy nghĩ giùm tôi cái gì không hai? Suy nghĩ thử coi. Bởi vậy mới thấy các ông tổ thiền tàn nhẫn, hỏi thế nó là Phật, đập cho một cái, không biết nói cái gì. Nên không cho suy nghĩ, vừa suy nghĩ là mất Phật rồi. Ông vừa khởi nghĩ để hỏi thì ông đã mất Phật rồi, đánh đòn chứ không có gì hết. Hiểu cái rồi mình thấy các ngài đi tắt quá, mà tắt quá người ta không thể hiểu được, đâm ra người ta nghĩ mình tàn nhẫn. Chứ còn cái đó là cái trực chỉ mà mình không làm nổi. Cho nên sau này cái hệ thiền lâm tế, tức là sau đời Tống tới đời Minh rồi sau này đó, thì mới dùng câu thoại đầu. Câu thoại đầu đó thì cũng giống như câu niệm Phật vậy thôi, phải không? Bữa nay nhưng mà nó khác với nhau ở chỗ nghi và chỗ tin. Bữa nay niệm Phật là phải tin khẳng định mình niệm sẽ Phật đó. Còn đây khởi một câu nhắc tới chân lưu vài để khởi cái nghi. Đó. Trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, đó. Đặt cái gì đó hay là ai đó để mà thành một cái nghi. Còn mình cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, mình tin Phật hẳn, lời mình niệm Phật sẽ thông cảm đó mình. Thì hai bên nó khác cái chỗ tin và cái chỗ nghi. Nghi là đi bằng trí tuệ, tin thì đi bằng cái lòng tình cảm thâm tín, tin sâu. Nếu ai tin sâu niệm Phật được kết quả, còn ai mà nghi nhiều thì cũng được ngộ. Cho nên thiền tông đa nghi đa ngộ đó. Như vậy thì bên niệm Phật là phương tiện, thì bên thoại đầu có phải phương tiện không? Vậy đó mà nhiều người họ hay phản đối mình viết giọng là nó đó phương tiện. Đó. Nhiều khi không hiểu nhau, mà không hiểu nhau không phải là cái lời nói hay cái cách dạy khác, mà tại vì cái cố chấp riêng. Chứ còn mình đi sâu, đi tới nơi thì mình hiểu hết, nó không có gì lạ. Cho nên từ cái tông lâm tế chuyển thành tịnh độ rất gần. Thay vì nghi, đổi qua tin thôi niệm Phật phước kỳ loạn, phải không? Đó. Vì vậy sau này mới các tổ lâm tế bây giờ mình thờ, thì những cái chùa thiền lâm tế giờ thành tịnh độ hết. Nó rõ ràng là như vậy. Nên mình truy nguyên, phải nắm cho tột gốc đó, thì chúng ta thấy cái sự thật nó là như vậy, chứ không gì lạ. Còn bên nay chúng ta tu biết vọng. Thiền biết vọng này nó xuất phát từ đâu? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người bây giờ đương đặt nghi vấn. Không thấy các tổ nói biết vọng, mà tại sao mình lại nói tu thiền biết vọng? Bởi vì cái chỗ mà tôi y cứ trước hết là Kinh Hoa Nghiêm. Khi đọc Kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy trong đó có một đoạn Phật nói, đọc lâu không nhớ phẩm nào. Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai Đức Tướng, trí tuệ Như Lai Đức Tướng, hay Đức Tướng Như Lai trí tuệ gì đó. Bởi do vọng tưởng mà nó che phủ. Thì như vậy, Đức Phật thừa nhận chúng ta có đủ trí tuệ Đức Tướng Như Lai. Trí tuệ Đức Tướng Như Lai có sẵn rồi, mà tại vọng tưởng nó che phủ, làm mờ đi. Thì giờ vọng tưởng lên mình bỏ nó cho nó hết che phủ, thì đúng là lời Phật dạy trong kinh chứ có gì lạ. Đó. Rồi kế đó, thì mình thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả, nó tâm con không an, nhờ Hòa Thượng giải pháp an tâm. Thì Ngài chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Thì cái câu nói đó, nó có một tác dụng mạnh mẽ, bắt Ngài phải quay lại tìm cái tâm không an ở đâu. Thì khi quay lại tìm, đáo để không thấy, thì thật thà nói, con tìm tâm không được, đầu hàng là con tìm tâm không được. Ngài nói, ta đã an tâm như ngươi rồi. Thì đó là pháp an tâm. An tâm bằng cách tìm nó mất. Phải không? Tìm nó mất là an. Thành ra Tổ Huệ Khả thấy được con đường vào là từ chỗ đó. Thì mình bây giờ phản quan, nhìn lại cái tâm niệm giấy khởi. Nó giấy khởi biết là vọng tưởng bỏ thì nó an. Thì đó là pháp an tâm.